Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Vào cuối tháng 1 vừa qua, Angelina Ron, tên tiếng Việt là My, 20 tuổi, là sinh viên ngành vật lý trị liệu, đã chạy xe đạp hơn 800 cây số từ Adelaide đến Melbourne để gây quỹ 50.000 đô Úc cho tổ chức từ thiện Stand Up Events nhằm giúp đỡ những người trẻ tuổi thuộc giới tính thứ ba có thể mạnh dạn bước ra công khai khuynh hướng tính dục của mình để sống vui vẻ, yêu đời hơn và nhận được sự thông cảm từ mọi người hơn. Trong cuộc hành trình đầy yêu thương này, không thể không kể đến sự đồng hành của gia đình bên cạnh Angelina, thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt trong quá trình trưởng thành tại đất Úc. Cuộc đồng hành này không thiếu những mâu thuẫn về văn hóa cũng như cách suy nghĩ nảy sinh giữa hai thế hệ, nhưng tình yêu thương và sự bao dung đã phần nào giúp dung hòa những sự mâu thuẫn này. Hãy cùng Kim Anh trò chuyện với Angelina và cô Hồng, mẹ của Angelina trong chương trình tối nay. Xin chào Angelina. Angelina có thể cho biết em bắt đầu đạp xe đạp từ lúc nào vậy?
Con thích đi học lắm. Con mê đi học lắm. Con có nhiều bạn bè đó. Con mê chơi thể thao luôn. Chỗ trường mà mình chơi vui lắm. Mình tại vì trường là mình chơi giỏi lắm. Nhỏ có ba với chị của con, mình tuần nào mình cũng đi đạp xe đạp lắm, đạp xe đạp tới cái chỗ park gần nhà mình, nên mới hết đạp xe đạp. Nên khoảng 16 tuổi con mua cái xe đạp của con là 2.000, con đi làm cho một năm á, nên con có tiền là con mua cho con thôi. Cho sinh nhật 17 tuổi con mua đó. Tại vì có bạn có con ở trường cũng đạp xe đạp nên con thấy vui lắm. Tuổi 17 là con ngày nào con cũng đạp hết, bây giờ con mê đạp xe đạp. Hồi trước là ba mẹ không có thích tại vì ba mẹ sợ, mà ba mẹ thấy là con ngày nào đạp con vui, con khỏe, con không có bị đụng xe hay gì, thì ba mẹ hết sợ.
Ý tưởng mà tham gia cái cuộc đạp xe từ Adelaide đến Melbourne vì người đồng tính bắt nguồn từ đâu vậy?
Trong cái gia đình của Việt Nam, Vietnamese community hơi khó đó, khó cho mấy người già hơn hiểu mấy cái chuyện này, chấp nhận mấy người là đồng tính. Thì con có mấy anh chị cũng là người đồng tính, em con yêu mấy anh chị lắm, em con muốn cho mấy anh chị với con, có mấy anh chị với con nhỏ, mấy cái bạn bè mà nhỏ hơn con, trẻ hơn con, cho họ đi ra ngoài thoải mái, không có cho mấy người discriminate họ. Cái mấy người con nít là especially con trai á, khoảng 16 tuổi á, they've got the highest risk of suicide. Con nhìn mấy cái bạn bè của con là đồng tính là cũng giống chúng ta thôi, cũng giống họ, cũng hiền, họ cũng có phước, họ cũng yêu ba mẹ, họ cũng học giỏi, họ cũng như này, họ cũng giống mấy người giống mình thôi. There's nothing wrong with that. Con không biết cái đó tại sao cái chuyện đó là khó cho mấy người understand.
Kim Anh biết là Angelina sinh ra và lớn lên ở Úc, thì Angelina có gặp phải những cái bất đồng, những cái mối mâu thuẫn về văn hóa hay là trong cách suy nghĩ với ba mẹ của mình hay không vậy?
Con không có đi học thêm tại vì con không có muốn, mà ba mẹ cũng muốn. Con biết là con không cần, mà ba mẹ tại vì tính hơi traditional đó cô, là muốn con đi học thêm. Thì ba mẹ tưởng là muốn thông minh á thì phải học thêm. Nên My biết là My học giỏi, My không cần học thêm. Cái đó là cũng khác á, cái culture là khác vậy luôn. Con cũng thấy là ba mẹ không thích con chơi nhiều thể thao. Culture cái đó là cũng cũng khác lắm. Tại vì ở Úc á, ai cũng chơi thể thao hết. Bạn con là người Úc, ai cũng chơi thể thao hết. Ba mẹ không thích, cái đó cũng hơi khó. Ba mẹ không cứ thấy là thể thao là giúp mình đi học, tại vì mình được cái balance đó cô. Mình học hoài thì mình không có tích thu cái gì hết đó cô. Mà mình chơi thể thao á, mình làm hai cái với nhau á, nó giúp với nhau á, nhiều lắm. Mà ba mẹ không có giống không có understand đó. Cái mà quan trọng nhất á là ba với mẹ với mấy người Việt là tưởng là mình phải học để cho mình successful. phải đi học để cho thành công. Ba với mẹ không biết, không có hiểu nhiều. Mình ở Úc là khác lắm Việt Nam, tại vì khi công việc làm mà khác của Việt Nam luôn á. Có nhiều công việc làm mình không cần đi học mà cũng được nhiều tiền, cũng được thành công. Cũng giống là mình làm web design, là cũng làm website design mấy, mình cũng làm, có nhiều bạn cũng làm cái đó mà thành công lắm, cũng vô được nhiều tiền luôn á. Thì cái đó là khó cho ba mẹ hiểu lắm á, tại vì Việt Nam là khác lắm của Úc, cách học là cũng khác, cái đó là khó nhất cho ba mẹ hiểu á.
Xin chào cô Hồng. Thì như vừa rồi á, là My vừa mới tâm sự, thì My cũng có gặp một số cái bất đồng về suy nghĩ với ba mẹ. Chẳng hạn như là hồi nhỏ My thích thể thao rất là nhiều, nhưng mà nhiều lúc ba mẹ người Việt thì nhiều lúc cũng lo lắng là sợ là con mình mà cứ tập trung vào thể thao thì lại lơ là chuyện học chẳng hạn. Vậy thì cô Hồng có thể nói rõ hơn về những cái gọi là mâu thuẫn về cách nghĩ về văn hóa giữa hai thế hệ thông qua cái câu chuyện của cô với lại My được không ạ?
Xin chào Kim Anh và xin chào các bạn cũng đang lắng nghe, và bà con cô bác người Việt cũng đang lắng nghe để Hồng xin chút tâm sự. Tại vì là Hồng qua đây thì cũng là vượt biên, nhưng mà các con cái thế hệ lớn ở đây thì ở trường người ta dạy là phải có thể dục thể thao, đàn ca hát sướng. Mà nhất là các con của mình, đứa nào cũng là học ở trong Macrop hết. Mà cái trường Macrop là trường nó đào tạo cho các con phải giỏi hết, phải giỏi toàn bộ. Nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ là học, nếu con không học á, đủ cái điểm đó mà ai hỏi ba mẹ con VCE con được mấy điểm ở xuống ở dưới á, thì mắc mặt. Tại vì dù răng mình vẫn còn cái hơi cái cổ hủ đó. Thành ra các con mà đi á, giống như là nó đi thể dục thể thao, rồi nó đi đá bóng, cái đứa con gái mà đứa nào cũng phô tì hết, đứa nào cũng giỏi hết. Trên trường nó cũng bắt đứa nào cũng phải nhạc cụ hết. Thì nhạc cụ thì mình rất là thích, tại vì khi xưa mình học cũng quốc gia âm nhạc luôn. Nhưng mà kể cả mà đi đá banh, rồi con gái ở đây cũng phô tì, cái gì mình sợ quá mình nói, rồi nó đi cái nó trượt nó té, đứa nào cũng bị là cái đầu gối hết. Mình nói thôi con ơi, mà nhắc là ba nó, mình còn đợi còn ba nó là cứ thấy vậy là sợ nó không học. Rồi xong nó ra, khi mà chúng nó ra trường rồi nó được những cái điểm VCE cũng là cũng khá cao, cũng mình cũng may mắn có được những đứa con cũng tam cũng được đến 95-96 rồi chi đó muốn biết. Thì khi mà nó đưa cái result đến nộ mà ba nó còn nói vậy đó, nếu mà nó học á, nếu mà nó không có chưa thể dục thể thao á, là chắc nó được 99 rồi.
Nhưng mà cô có nghĩ vậy không ạ?
Nhưng mà mình sai. Tại vì thế này, ở đây là khi cả con của nó mà biết nó học cái gì rồi, thì trong cái điểm là nó vừa đủ cái điểm của nó thôi. Rồi những để những cái điểm dẫu khác là nó chơi thể dục thể thao, mà cả con mà chơi á, nó nói với mẹ, nó tâm sự, nó nói khi mà cả con mà chơi là mẹ biết không, con thư giãn một cái á, mà tự nhiên trong khi con chơi là con nghĩ cái bài nào ra, con làm được cái bài đó. Còn con cứ cầm cùi ở nhà bốn bức tường như vậy á, nhiều lúc con không sáng suốt được đâu mẹ ơi. Thì nó mình thấy cũng đúng, thì trừ là cái kết quả là các con của mình thì mình cũng may mắn là mình được cả con của mình mà để nào nó cũng vô được đại học, và những cái gì mà nó thích là đứa nào cũng vô được cái những cái môn của nó vừa thích hết. Đó là một cái mà conflict là mình bây giờ cái xã hội này mình nên hòa đồng, chứ không phải là tối ngày cứ ôm học. Tại vì mình có những cái người chung quanh mình, người bạn mình, và đã bị những cái mà con á, và cứ bắt con học á, rồi không biết chi hết. Và đến đây là bạn mình đấy, thằng học xong những cái tứ tưởng học ra rồi đó, đã học bậc sĩ xong đó, thằng đứa cái bằng xong là tuần sau từ từ á, rồi vẫn có một người bạn của mình luôn, rồi bắt con học, rồi con lại đi học mà có ngày đó không hiểu nữa, là đi học về trễ là tài chị làm bài dùm cho bạn, là giúp bạn chỉ đó, mình nói một câu thôi, mày không chịu về trễ mà đi chết đi. Nói như vậy thôi, nói một cách vô tình, người Việt mình hay có nói ta đập mi rồi ta ấy mi rồi nội tâm bà mà con nó đi từ từ liền ấy. Thành ra rất là quan trọng trong cái xã hội này. Mà mình học được từ từ và mình thấy rằng mình không nên quá truyền thống. Cái truyền thống của Việt Nam mình rất là hay. Cũng giống như là Tết tới, gia đình mình truyền thống lắm. Cái áo dài nó đẹp vô cùng. Mà cả con của mình, đứa nào vẫn có cái áo dài mặc hết.
Các em có thích áo dài không cô? Có thích mặc áo dài không cô?
Có nhiều lúc phải có những dự kiện trong nhà đám cưới, sắp tới. À, nhà trai, nhà gái của những bà con họ hàng á, mặc áo dài thì bắt buộc nó mặc thì nó mặc. Rồi xong được cái truyền thống là như thế này, giống như Tết, 30 Tết. Là 30 Tết nào cũng về hết, mình có đây 30 năm, thì mình lại chồng cũng 30 năm. Thì 30 năm không bao giờ mình miss out thì cũng của ông bà hết, trừ khi mình đi về Việt Nam trong một năm đó hay là như thế nào, mà hầu như là mình chưa. Thì chiều 30, mẹ cũng ống bà, mẹ nói với cả con là chiều 30 đến ăn nghe chưa, là chiều 30 cả con hù tập hết. Mấy đứa nó nghe lời lắm. Đỡ nhà có bà nội nữa. Ủa cả bà nội là nói tiếng Việt thôi, không được nói tiếng Anh. Nhiều lúc á, tại vì thế này, bà nội nói, tao không biết tiếng Anh, mấy đứa này tới tiếng Anh, chửi tao. Thành nó sợ lắm, chỉ nói với cả con, đừng cô để cho bà nội la, bà nội lớn rồi. Các con gọi tiếng Việt đi. Thì thành ra các đứa nó bà nội dạy tiếng Việt rồi nó về nó hỏi bà nội cái này cái gì này, cái kia cái gì.
Cho nên đó cũng là một trong những lý do chính mà khiến cho My nói tiếng Việt khá là tốt như vậy đúng không cô?
Cô dạy cô nói con nói cái gì cũng phải có cái chứng già trước. Đó là cái tập tục của người Việt. Còn thỉnh thoảng mình cũng nói tiếng Anh với nó là tại vì để cho nó practice lại mình. Tại mình đi làm á. Thì mình cũng cần, nhưng mà có nhiều cái rất là ít khi mình nói tiếng Anh. Nhất là trong khi ăn cơm là nói tiếng Việt. Có chuyện chi là nhiều lúc không hiểu cũng phải là nâng cái đầu ra để mà dịch ra cái tiếng đó để nói tiếng Việt. Còn đối lý quá là hỏi bà hỏi mẹ hỏi mẹ. Đó là 30 Tết phải không? Mai mùng 1 Tết là nắng nào cũng dậy, chỉ trừ khi là công ty hoặc là trường học không thi mà không thể đi là đi học được, không thể ở nhà được. Thì cả con hôm nay nói bà ơi mùng 1 Tết là mấy giờ, thì mình nói đi đây 11 giờ phải có ở nhà nghe. Là 11 giờ là dậy thay áo quần, tắm rửa, ủi áo quần, mặc áo quần đàng hoàng. Bà nội ngồi xuống đó à, thì ba mẹ khoanh tay, chị và cũng mặc áo dài rồi, anh chồng chị khi nào phải mặc áo vest, áo sơ mi rồi đàng hoàng lắm. Rồi cả con đứng theo, từ lớn tới nhỏ đứng theo ba mẹ chúc tết bà nội. Xong bà nội chúc tết xong là ba mẹ ngồi xuống, cả con chúc tết từ lớn tới nhỏ. Xong chị ngồi xuống, cả em chúc tết. Thành ra cái truyền thống như vậy mà làm cho hằng hảo hức lắm. Mấy đứa con của cô bây giờ vẫn rất hảo đức là ngày mùng 1 Tết để được phong bì đỏ. Vui lắm, vui lắm. Rồi xong ra chụp hình cả nhà, xong mới đi chùa. Ăn chay, sẽ ăn chay hết. Nguyên cả ngày. À, vậy đó là cái truyền thống đó. Đó là một cái mà không bao giờ gia đình của cô bỏ hết.
Nhắc đến ăn chay, hình như My cũng là người ăn chay đúng không cô?
Đúng, My là người ăn chay.
Mà hình như là My có cái xe bán gỏi cuốn chay nữa đúng không cô?
Đúng, là My nói như vậy nè. Sợ gì My nói, không phải là My cái rice paper roll, cái truck đó mà My làm My kiếm tiền chính, mà chỉ nghe thông thanh thôi. Là nếu mà có tiền được thì My và Tâm hai chị em hùn nhau để xây một cái trường học, mà trường học cho người nghèo. Mà nó sẽ chọn Việt Nam. Và nó nói sợ gì mà con bán đồ chay, thì tại vì con thấy rằng bây giờ người ta ăn chay nhiều. Thứ hai nữa là mình giúp người ta, những người không ăn chay từ từ ăn chay. Là tại vì nó nói sinh linh giết tội quá, không biết nó coi cái phim gì đâu, và từ đó nó về nó khóc. Thì nó rủ chị, nó nói mẹ ăn chay với con, tại vì xưa chị cũng ăn chay trường. Rồi chị thấy thương lắm, thương lắm. Thương lắm. My là một người có một cái tâm hồn cao thượng và có một cái lòng từ bi, có một cái lòng từ bi mà đã từ nhỏ rồi. Chị cảm kích lắm. Nhưng mà chị không biết nói làm sao.
Vừa mới nhắc đến cái chuyện thể thao như hồi nãy cô có nói, mặc dù là cô Hồng rất là lo lắng khi mà My chơi thể thao rất là nhiều hồi nhỏ chẳng hạn, nhưng mà bây giờ thì My đạp xe rất là giỏi, và vừa rồi là My đã vừa mới kết thúc cái chuyến đạp xe dài, rất là dài, từ Adelaide đến Melbourne. Chắc là bây giờ là tự hào về My lắm đúng không cô?
Ô, trừ bây giờ bảo chị chỗ nào, nói em My đi chỗ nào thì bảo lên. Thì cái ngày mà My đi á, thì My nghĩ là My đi solo, My đi một mình. Tại vì My là một người sống rất là family, thương gia đình lắm, thương bà nội nhất. Rồi ở thương ba, thương mẹ, thương các em, thương lắm. Mình follow My, mình lái xe, gia đình mình lái xe hết, chỉ có ba với bà nội ở nhà. Tại vì có công việc bận nó không đi được, thì mình âm thầm mình lái xe đi. Thì My không biết là mình lái xe đi theo. Sáng đó em My đi tà 8 giờ em đi xuất hành, thì 7 giờ cô xuất hành, là cô phải xuất hành sớm để đi tới những cái chỗ đó mà em đi không biết. Em đi không biết đến ngày xuống đó em đi cũng không biết. Và ngày hôm sau thì mời em đi ăn trưa, thì em đi sốc và em đi khóc. Em đi khóc mà em đi rất là thương, mà em đi còn hỏi tại sao bà nội không qua, tại sao bà không đi nữa. Em đi rất là muộn mọi người luôn. Thì trong cái thời gian em đi, cô Hồng lo lắm, lo từng giờ từng khảo thách lắm. Là tại vì sao khi cô Hồng đi về, khi mà cô Hồng đi mà từ bên Melbourne qua Adelaide, cái đoạn đường cuối cùng để mình vô trong thành phố là đi vô cái freeway đó, nó dốc xuống 3 cây số mấy. Ô cha, cô Hồng nó chết cha rồi, chết cha là làm sao mà em đi đi con đường này, làm sao mà đi đến được, tội nghiệp và ăn chay nữa. Thì đâu có đủ sức gì đâu. Ba mình nói em đi, mẹ thấy 3 cây số mẹ sợ quá. Em đi nó không, con muốn challenge. Cái đó mới là thực sự mẹ. Còn nếu đi mà thoải mái quá, cái ngày đầu tiên cô nghe nữa là chiếc xe hết xăng, cái xe đi theo, đi tới một cái thị trấn có 2 cái nhà thôi. Mà trong khi đó em đi vận đạp mà không có cái sóng đó, cái phát sóng điện thoại không ai bắt được hết. Ôi cha, thấy cũng cực khổ lắm, cũng loay hoay, cũng cực khổ lắm, mà cuối cùng cũng may được.
My rất là may mắn khi mà có ba mẹ và gia đình lo lắng và ủng hộ rất là nhiều như vậy.
Ủng hộ lắm, mẹ điền quá, Mỹ mẹ điền quá đủ thứ, ở Việt Nam thì chị ai cũng ủng hộ hết á.
Có thể xem đây là một cái cuộc hành trình rất là khó quên và rất là ấn tượng đối với My cũng như là cả gia đình mình đúng không cô?
Đúng rồi, quá ấn tượng, quá ấn tượng. Mà cô không nghĩ là có một em bé mà mới 20 tuổi mà nó ăn chay như vậy, mà nó lại ráng hết sức như vậy. Tại vì nó thấy thương người, nó thấy những cái người đồng giới tính đó nên thương, chứ đừng có nên hắc hủi, tồi lắm. Là tại vì là người ta tự tử nhiều lắm. Trong gia đình, trong family, trong bà con họ hàng cô vẫn có những người. Ban đầu thì cô sốc lắm, nhưng mà bây giờ cô không còn sốc, mà bây giờ cô lại ủng hộ. Là tại vì mình phải có cái lòng bác ái, mình thương người như thể thương thân. Trong cái family nào mà có như vậy, nên mở lòng thương và nên thương hơn những cái con khác nữa. Đó là cái lòng của cô á. Là tại vì tồi lắm, giống như nó bị hất hủi và nó cảm thấy mặc cảm ấy. Nó xa lánh mọi người và nó không có muốn nói chuyện với mọi người. Nó cái nụ cười của nó buồn lắm, không có phải bình thường như mình nghĩ đâu. Thành ra từ bây giờ cô thấy sau cái sự voting của chính phủ mà cho thì nó mở lòng lắm, có nhiều người mở lòng lắm. Giống như chồng cô rất là khó, bây giờ đã thấy mở lòng rồi, cũng thấy vui vẻ, cũng thấy chấp nhận, và cũng thấy là giống như là hòa đồng. Thì thành ra mình nghĩ nên mở lòng thương và ân cần hơn những cái thành viên đó nếu gia đình nào có.
Cảm ơn cô Hồng rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái cuộc trò chuyện hôm nay ạ. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.